Chương 1. Giả sử anh và tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, nhìn ra khu vườn, uống trà xanh, nói chuyện gẫu, nhắc lại chuyện xưa. Và tôi nói với anh, chiều hôm ấy tôi đã gặp một chuyện như thế này này. Đấy là một buổi chiều tuyệt vời nhất, đồng thời cũng là buổi chiều tệ hại nhất của đời tôi. Tôi nghĩ thế nào, anh cũng để tách trà xuống và nói, sao, chuyện gì kỳ cục thế? Chuyện gì mà vừa tuyệt vời lại vừa tệ hại? Lẽ ra tôi phải cười mình và đồng ý với anh. Nhưng đúng là buổi chiều hôm ấy, tôi gặp ông Tanaka Ichiro. Và ông ta đã làm một chuyện vừa tuyệt vời nhất lại vừa tệ hại nhất. Khi gặp ông ta, mặc dù hai tay ông hôi cả mùi cá, nhưng tôi vẫn thấy ông rất hấp dẫn. Nếu tôi không gặp ông ta thì chắc tôi không bao giờ trở thành gái ghê xa được. Tôi không phải sinh ra và được nuôi nấng để thành geisha ở Kyoto. Tôi cũng không phải sinh ra ở Kyoto. Tôi là con một ngư phủ trong một thị trấn có tên Yoroido nằm trên biển Nhật Bản. Suốt đời, tôi rất ít khi nói cho ai nghe chuyện về thị trấn Yoroido. Hay nói về ngôi nhà tôi ở tại đấy, hay nói về bố mẹ tôi, hay người chị của tôi. Và đương nhiên tôi không nói về hoàn cảnh tôi trở thành geisha như thế nào, hay cuộc đời của người geisha ra sao. Chắc nhiều người tưởng rằng mẹ tôi và bà ngoại tôi đều là geisha cả, và chắc họ nghĩ rằng tôi đã tập ca, tập múa ngay từ khi mới thôi bú mẹ. Cách đây nhiều năm, khi tôi rót rượu sake mời khách, tình cờ ông ta cho tôi biết mới tuần trước đó ông ta đã ở tại Yoroido. Trời, tôi cảm thấy mình như con chim bay qua đại dương tìm về tổ ấm, bỗng đụng phải con vật khác đã chiếm tổ của mình. Tôi quá kinh ngạc, không sao ngăn thốt nên lời. Yoroido à, tôi lớn lên ở nơi ấy đấy. Tội thay cho ông ta, mặt ông méo xệch, trông rất tức cười. Ông ta muốn cười mà không cười được vì bất ngờ và kinh ngạc. Ở Yoroido à, ông ta hỏi, không ai tin bà đâu. Tôi cười rùi với ông. Từ lâu tôi đã tập được nụ cười mà tôi gọi là nụ cười của thần nô. Vì nụ cười giống nụ cười trên mặt nạ vẽ thần nô. Một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười này có lợi thế là đàn ông muốn hiểu sao cũng được. Tùy họ, tôi thường dùng nụ cười này để trả lời với họ. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên dùng nụ cười này vì nó rất hữu hiệu. Ông ta thở dài rồi nốc hết vào miệng cốc sake tôi vừa rót. Trước khi cất tiếng cười ha hả, nghe tiếng cười, tôi đoán ông ta đã cảm thấy khoái trá. Ý nghĩa tuyệt đấy chứ, ông ta nói và lại cất tiếng cười ha hả nữa. Bà lớn lên trong đống rác như ở Yoroido. chẳng khác nào pha trà trong cái xô. Ông ta lại cười và nói tiếp: vì thế mà bà rất khôi hài, bà Sayuri à. Đôi lúc bà làm tôi tin những lời nói đùa của bà là thật. Tôi không muốn nghĩ mình là tách trà pha trong cái xô, nhưng dù sao tôi vẫn thấy đấy là chuyện thật. Nói tóm lại, tôi đã lớn lên ở Yorodo và không ai cho đấy là một nơi quyến rũ. Không ai đến thăm nơi ấy, còn người dân sống ở đấy không làm sao có cơ hội ra đi. Có lẽ anh muốn biết làm sao mà tôi ra đi được. Thì đây, tôi bắt đầu câu chuyện ấy cho anh nghe đây. Trong ngôi làng đánh cá nhỏ ở thị trấn Yorodo, tôi sống nơi túp lều mà tôi gọi là ngôi nhà ngà xây. Nhà ở gần một vách núi đá, nơi gió từ biển luôn luôn thổi vào. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ là biển bị cảm lạnh rất khủng khiếp, vì nó thường thở khò khè và có lúc hắt xì rất mạnh. Hắt xì làm bắn gió vào nhà chúng tôi. Tôi nghĩ ngôi nhà nhỏ của chúng tôi thỉnh thoảng bị biển hắt xì vào mặt, rồi dừng lại một lát, như thể nó muốn tranh thủ thời gian để lấy lại sức. Nếu bố tôi không lấy một cột buồm nơi chiếc thuyền đánh cá bị chìm để chống vào một bên trái, thì có lẽ ngôi nhà đã sập từ lâu. Và cảnh ngôi nhà có cây gỗ chống bên trái trông như một lão già ngà say chống cái nạn vậy. Tôi đã sống cuộc đời chuệch choạc trong ngôi nhà ngà say này, vì khi còn bé tôi đã rất giống mẹ tôi, không giống bố tôi và chị tôi chút nào hết. Mẹ tôi nói rằng tôi và mẹ rất giống nhau, mà quả đúng như thế, nhất là cặp mắt. Mắt của chúng tôi rất đặc biệt. Không có ai ở Nhật có mắt giống chúng tôi như thế. Thay vì có màu nâu đen như mắt mọi người, thì mắt của mẹ tôi có màu xám trong, và mắt của tôi cũng thế. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói với mẹ rằng chắc có ai đã thọc một lỗ trong mắt mẹ để cho mực ở trong mắt chảy ra hết. Lời nói của tôi đã làm cho mẹ vui vui. Giới bói toán cho rằng mắt mẹ tôi có màu bạc như thế vì bà mạn thủy, mà có nhiều nước quá thì bốn yếu tố khác trong ngũ hành không hiện ra. Cho nên họ cho vì thế mà các nét khác trên mặt bà so với cặp mắt lại xấu. Dân làng thường nói đáng ra bà rất hấp dẫn mới phải, vì bố mẹ bà đều đẹp. Đúng là trái đào thì đẹp rồi, mà quả nấm cũng đẹp, nhưng đem cả hai ghép vào nhau thì không xong. Đây quả là điều trớ trêu kinh khủng mà tạo hóa đã áp đặt lên bà. Bà có cái miệng trề ra của mẹ, nhưng lại mang cái hàm vuông của bố, khiến cho người ta có cảm giác những nét duyên dáng của bà được nằm trên khuôn mặt quá nặng nề. Còn cặp mắt xám xinh đẹp của bà có hai hàng mi rậm bao quanh, chắc là giống bố, nhưng nhờ thế mà trông bà càng hấp dẫn hơn. Mẹ tôi thường nói bà lấy cha tôi vì bà có nhiều nước, còn ông thì có nhiều gỗ trong người. Những người biết cha tôi đều hiểu rất rõ mẹ tôi nói cái gì. Nước thì chảy khắp nơi và tìm chỗ nứt để thoát ra ngoài, còn gỗ thì trái lại, rễ mọc sâu xuống đất. Trong nghề của cha tôi, mạng mọc là điều rất tốt, vì ông là dân đánh cá, mà người có gỗ trong người sẽ xoay sở trên mặt biển rất thoải mái. Thật vậy, bố tôi rất thoải mái trên biển, thoải mái hơn bất cứ ở nơi nào và không bao giờ xa biển lâu. Ông có mùi của biển ngay cả sau khi tắm rửa xong. Khi ông không đánh cá, ông ngồi mạng lưới đánh cá trên nền nhà ở căn phòng tối tăm phía trước. Nếu cái lưới đánh cá là một sinh vật đang ngủ, thì chắc ông cũng không làm cho nó thức dậy, vì tốc độ làm việc của ông quá rù rờ. Ông làm việc gì cũng rù rờ như thế. Ngay khi ông tập trung vào công việc, thì chúng tôi chạy ra ngoài đi tắm, khiến ông nhăn mặt cằn nhằn. Mặt của ông nhăn nhúm kinh khủng, và trên mỗi vết nhăn chồng chất một nỗi buồn phiền, lo âu, cho nên nhìn vào mặt ông, người ta không thấy đấy là khuôn mặt nữa, mà là một thân cây mang nhiều tổ chim trên các cành cây. Ông phải thường xuyên phấn đấu để giải quyết các lo toan buồn phiền ấy. Và vì quá cố gắng, nên trong ông lúc nào cũng có vẻ sơ sát. Khi tôi được 6-7 tuổi, tôi mới biết một ít về bố tôi. Một hôm tôi hỏi ông, bố này, sao bố già quá như thế? Nghe hỏi, ông nhướng cao mày. Cặp lông mày của ông khi ấy trông như cặp dù nhỏ, dương ra, che cặp mắt bên dưới. Rồi ông buông tiếng thở dài, lắc đầu và đáp. Bố không biết. Khi tôi quay qua phía mẹ, bà nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói với tôi rằng bà sẽ nói cho tôi biết vào một dịp khác. Ngày hôm sau, không nói một tiếng, bà dẫn tôi xuống đồi vào làng, rồi đi theo một con đường dẫn đến nghĩa địa nằm trong rừng. Bà dẫn tôi đến 3 ngôi mộ nằm trong góc nghĩa địa. Có 3 tấm bia trắng cao hơn người tôi. Trên mộ bia có những chữ màu đen vụn về từ đỉnh bia lên chân bia. Nhưng vì chỉ đi học trong trường làng một thời gian ngắn, nên tôi không đủ sức đọc hết các chữ viết trên bia. Mẹ tôi chỉ vào hàng chữ và nói, Natsu, vợ của Sakamoto Minoru. Sakamoto Minoru là tên cha tôi, chết năm 24 tuổi, vào năm thứ 19 Minh Trị Thiên Hoàng. Rồi bà chỉ vào tấm mộ bia bên cạnh, Jinichiro, con trai của Sakamoto Minoru, chết năm 6 tuổi, vào năm thứ 19 Minh Trị Thiên Hoàng. Rồi chỉ vào tấm bia kế bên, tấm bia giống tấm trước, chỉ khác cái tên là Masao, và tuổi thì mới lên 3. Tôi đứng ngẩn ngơ một lát, mới hiểu ra là cha tôi đã có đời vợ trước, và cả gia đình của ông đều chết hết. Mấy hôm sau, tôi trở lại thăm các ngôi mộ ấy. Tôi đứng nhìn, lòng nặng trĩu buồn phiền. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, không rời đi được. Như thể mấy ngôi mộ kia đã níu tôi ở lại đấy với họ. Với người mạng thủy và người mạng mộc, đáng ra bố mẹ tôi hạp mạng nhau, dung hòa cho nhau để sinh ra những đứa con có tư chất tốt đẹp mới đúng. Đằng này, họ lại sinh ra những đứa con, người thì giống mẹ, kẻ lại giống bố. Nhưng thực ra, tôi không giống mẹ tôi chỉ giống đôi mắt khác thường của bà thôi. Còn chị tôi, Satsu, giống bố tôi như đúc. Satsu lớn hơn tôi 6 tuổi. Và dĩ nhiên, vì lớn hơn tôi nên chị có thể làm những việc mà tôi không làm nổi. Nhưng chị Satsu có đặc tính là làm việc gì cũng rất bột dột, dễ gây ra tai nạn. Ví dụ, có ai biểu chị múc một tô canh trong nồi đang nấu trên lò lửa thì chị đi múc ngay. Nhưng chị múc canh từ nồi vào tô với vẻ lanh chanh được chăng hay chớ. Một lần, chị bị con cá làm rách da. Chị gói con cá trong giấy, mang dưới làng lên đồi thì bỗng con cá trượt ra, rơi xuống chân. Cái vi cá đâm vào chân làm rách da chị. Chắc bố mẹ tôi muốn có thêm con ngoài Sa Sư và tôi ra. Nhất là vì bố tôi muốn có đứa con trai để đi đánh cá với ông. Nhưng khi tôi lên 7 tuổi thì mẹ tôi bị đau nặng. Có lẽ bà bị ung thư xương. Nhưng lúc ấy tôi chẳng biết là bệnh gì hết. Bà chỉ có cách duy nhất để khỏi thấy đau đớn là ngủ. Nhưng bà chỉ ngủ như con mèo ngủ mà thôi, nghĩa là chập chờn lúc ngủ lúc thức. Càng ngày bà càng ngủ nhiều, và mỗi khi thức dậy bà lại rên. Tôi nghĩ chắc cơ thể bà biến chuyển nhanh, nhưng vì người bà có nhiều nước nên tôi thấy tình hình có vẻ không đáng lo. Thỉnh thoảng bà gầy đi vài tháng rồi lấy lại sức liền sau đó. Nhưng năm tôi lên 9 tuổi, xương trên mặt bà trơ ra, và sau đó bà không lấy lại được da thịt như cũ. Tôi không nhận ra được căn bệnh đã làm cho bà khô nước. Y như loài rong biển vốn mọng nước, nhưng khi phơi khô nó giòn ra dễ gãy. Mẹ tôi càng lúc càng khô hết nước. Rồi một buổi chiều, tôi đang ngồi chơi với con dế mà tôi đã bắt được hồi sáng trên nền nhà lỗ chỗ ở phòng trước tối tăm, thì bỗng có tiếng người gọi trước cửa. Này, mở cửa ra, có bác sĩ Miura đến. Bác sĩ Miura mỗi tuần đến làng đánh cá của chúng tôi một lần. Ông cố gắng leo lên đồi đến khám cho mẹ tôi kể từ ngày bà lâm bệnh. Hôm ấy có bố tôi ở nhà, vì trời có bão lớn. Ông đang ngồi ở chỗ mọi khi, hai bàn tay to tướng xòe ra lồng vào cái lưới đánh cá. Ông ngước mắt nhìn tôi rồi đưa lên một ngón tay. Như thế tức là ông muốn tôi ra mở cửa. Bác sĩ Miura là người rất quan trọng, hay mọi người trong làng chúng tôi tin như thế. Ông học ở Tokyo, và theo người ta cho biết thì ông biết nhiều chữ Hán hơn bất kỳ người nào. Ông ta rất kiêu hãnh, đến nỗi không thèm chú ý đến một người như tôi. Khi tôi mở cửa, ông tháo giày ra rồi bước thẳng vào nhà. Sao, Sakamoto-san? Ông ta nói với bố tôi. Ước gì tôi có cuộc sống như bác, suốt ngày đánh cá ngoài biển tuyệt biết bao. Và khi gặp ngày trời động, bác ở nhà nghỉ ngơi, chắc vợ bác còn ngủ. Ông ta nói tiếp, thật tội nghiệp, tôi đến để khám cho bà ấy. Ồ thế à, bố tôi nói, tuần sau tôi không đến được. Bác làm ơn thức bà ấy dậy được không? Bố tôi gỡ tay ra khỏi lưới một lát mới xong. Rồi ông đứng lên, nói với tôi, Chiyo chàng, rót cho bác sĩ một tách trà. Tên tôi lúc ấy là Chiyo. Mãi cho đến nhiều năm sau, người ta mới biết tên Sayuri khi tôi đã trở thành gái geisha. Bố tôi và ông bác sĩ đi vào nơi mẹ tôi nằm ngủ. Tôi đứng ngoài cố lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng mẹ tôi rên mà thôi, chứ không nghe họ nói gì hết. Tôi đi pha trà, và một lát sau, ông bác sĩ đi ra, hai tay thoa vào nhau, mặt trông rất căng thẳng. Bố tôi đi ra theo ông, hai người đến bộ bàn kê giữa phòng. Bác Sakamoto này, bác sĩ Miura nói, đã đến lúc tôi phải nói chuyện này cho bác biết. Có lẽ bác phải xuống làng để nói chuyện với bà Sugi mới được. Bác hãy nhờ bà ấy may cho bác gái chiếc áo dài mới. Thưa bác sĩ, tôi không có tiền, bố tôi đáp. Tất cả chúng ta ai cũng nghèo hết. Tôi biết điều bác nói là đúng, nhưng bác phải may áo mới cho vợ bác, vì bác không nên để bác gái mặc chiếc áo dài tả tơi như thế mà chết. Vậy bà ấy sắp chết rồi sao? Có lẽ trong vài tuần nữa thôi. Bà ấy đau đớn ghê lắm. Cái chết sẽ giải thoát cho bà. Tiếp theo, tôi không nghe được hai người nói gì với nhau nữa. Vì tai tôi ù lên như đang nghe tiếng đập cánh hoảng sợ của một con chim. Có lẽ đấy là tiếng đập của trái tim tôi. Tôi nghĩ không biết có phải thế không. Nhưng nếu anh đã thấy một con chim bị mắc bẫy trong tiền sảnh một ngôi đền, cố tìm cách thoát thân, thì chắc anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi cũng hoảng sợ như thế đấy. Chưa bao giờ tôi tự hỏi đời tôi sẽ ra sao nếu bà chết đi. Bây giờ tôi tự hỏi như thế, cũng như tôi tự hỏi nếu nhà tôi bị động đất phá sập thì tôi sẽ sống ra sao. Nếu chuyện như thế này xảy ra, đời sống của tôi hẳn là khốn khổ lắm. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết trước bà ấy chứ, bố tôi nói. Bác già nhưng có sức khỏe tốt, bác Sakamoto à, bác có thể sống 4 hay 5 năm nữa. Tôi để lại thêm thuốc cho bác gái. Nếu bác cho uống, bác hãy cho bà ấy uống một lần 2 viên. Họ nói chuyện về thuốc men một hồi lâu, rồi ông Miura ra về. Bố tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, im lặng, lưng quay về phía tôi. Ông không mặc áo, để lộ làn da nhăn nheo, nhão nhẹt. Càng nhìn ông bao nhiêu, tôi càng thấy ông như là bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật bấy nhiêu. Xương sống thì nổi u thành một hàng dài. Cái đầu dơ bẩn biến sắc trông như một trái cây bầm thúi. Hai cánh tay khẳng khiu, da bọc xương trông như hai cái que lủng lẳng dưới hai cục bướu. Nếu mẹ tôi chết, làm sao tôi sống được với ông trong ngôi nhà này nhỉ? Tôi không muốn xa ông. Nhưng dù ông có mặt ở nhà hay không, thì khi mẹ tôi mất đi, thế nào ngôi nhà cũng trống vắng vô cùng. Cuối cùng, bố tôi thì thào gọi tên tôi. Tôi đến quỳ xuống bên ông. Việc rất quan trọng, ông nói. Mắt ông buồn xo, cặp mắt thất thần, láo liên như thể ông đã mất trí. Tôi cứ tưởng thế nào ông cũng nói cho tôi biết mẹ tôi sắp chết. Nhưng ông chỉ nói, con hãy xuống làng mua hương về thắp bàn thờ. Bàn thờ Phật nhỏ xíu của chúng tôi để trên cái thùng cũ bên cạnh cửa đi xuống nhà bếp. Đây là thứ đáng giá duy nhất trong ngôi nhà ngà xây của chúng tôi. Trước bức tượng A-di-đà chạm trổ vụng về, tượng Phật ở Tây Phương Cực Lạc, sắp những chiếc bài vị sơn đen nhỏ ghi pháp danh những vị tổ tiên quá cố của chúng tôi. Nhưng thưa bố, không mua gì nữa à? Tôi tưởng ông sẽ trả lời, nhưng ông chỉ vẫy tay làm dấu, biểu tôi đi đi. Con đường từ nhà tôi xuống làng phải chạy theo mép chân vách đá sát bờ biển, rồi mới rẽ vào bên trong. Đi trên con đường này vào một hôm như hôm ấy quả thật khó khăn. Nhưng tôi nhớ, nhờ gió thổi mạnh khủng khiếp mà tôi quên bớt những nỗi bực dọc đau đớn trong lòng. Biển động mạnh, sóng lớn đánh vào bờ, ào ào như những lưỡi dao chặt vào đá. Tôi cảm thấy thiên nhiên đồng cảm với tôi. Phải chăng cuộc đời chẳng khác nào cơn bão táp? Nó cuốn trôi tất cả những gì mới có đó trước mắt ta và để lại nhiều thứ đổ vỡ kỳ lạ mà ta không sao hiểu nổi. Trước đó, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ như thế. Để khỏi nghĩ đến chuyện đổ vỡ này, tôi đâm đầu chạy cho đến khi ngôi làng bắt đầu xuất hiện trước mắt. Yorodo là một thị trấn nhỏ, nằm ngay trên cửa vịnh. Thường ngày, người ta thấy trên mặt biển có nhiều ngư dân. Nhưng hôm ấy, tôi chỉ thấy vài chiếc thuyền đánh cá chạy vào bờ, về phía cửa vịnh, trông như những con bọ vùng vẫy trên mặt nước. Cơn bão bỗng trở nên dữ dội, tiếng gầm rú vang lên bên tai tôi. Các ngư dân trong vịnh chìm ngập dưới làn mưa lớn, rồi họ biến mất dưới màn trời mờ mịt. Tôi thấy cơn bão đẩy cao mặt nước lên bờ dốc, ào đến phía tôi. Bọt nước bắn vào tôi như những trứng chim cút, và thoáng một cái tôi bị ướt mềm như rơi xuống nước vậy. Yorodo chỉ có một con đường độc nhất chạy thẳng tới cửa chính của công ty hải sản ven biển Nhật Bản. Hai bên đường có một số nhà cửa, mặt tiền được dùng làm cửa hàng buôn bán. Tôi chạy băng qua đường để đến cửa hàng Okada, nơi bán đồ khô. Nhưng bỗng tôi gặp chuyện bất thường xảy đến. Chuyện bất ngờ tai hại thường xảy đến cho ta, như là trượt chân nhào đầu trước đoàn tàu. Mặt đường đất nện cứng, ướt nước mưa nên trơn trượt. Tôi bị trượt chân trên mặt đường. Tôi té ngã, mặt đập xuống mặt đường. Tôi choáng váng đầu óc, người tê cống và miệng đầy nước mặn mặn. Tôi cảm thấy muốn nhổ nước trong miệng ra. Tôi nghe có nhiều tiếng người, rồi cảm thấy người ta lật ngửa tôi ra và mang tôi đi. Tôi nghĩ họ mang tôi vào trong công ty hải sản ven biển Nhật Bản, vì tôi ngửi thấy mùi cá đóng gói quanh tôi. Tôi nghe có tiếng người ta hất mấy bao cá đánh bịch xuống nền nhà, cho trống chiếc bàn gỗ để có chỗ cho tôi nằm trên mặt bàn nhớp nhúa. Tôi biết tôi ướt mềm vì nước mưa, máu chảy ướt cả người. Và tôi biết hai bàn chân tôi trần truồng, dơ bẩn, áo quần thì quê mùa. Điều tôi không biết là chính lúc ấy đời tôi đang thay đổi. Vì chính trong tình trạng như thế, tôi thấy tôi ngước mắt nhìn vào mặt ông Tanaka Ichiro. Trước đây, tôi đã thấy ông Tanaka ở trong làng nhiều lần rồi. Ông ta ở trong một thị trấn lớn, gần thị trấn của chúng tôi. Nhưng hàng ngày, ông đến đây vì gia đình ông ta làm chủ công ty hải sản ven biển Nhật Bản. Ông ta không mặc áo quần quê mùa như dân đánh cá. Nhưng ngoài áo kimono đàn ông ra, ông còn mặc thêm quần kimono, khiến ông trông có vẻ như các hiệp sĩ trên các bức hình ở sách báo vậy. Da ông căng láng như mặt trống, hai gò má nhô lên láng bóng như da của con cá nướng giòn. Lúc nào tôi cũng thấy ông rất hấp dẫn. Mỗi khi tôi nô đùa với đứa trẻ khác ngoài đường mà trông thấy ông Tanaka từ trong công ty hải sản đi ra, là tôi ngừng chơi để nhìn ông đã. Tôi nằm yên trên bàn trong khi ông Tanaka nhìn vào môi tôi. Ông đưa ngón tay kéo môi tôi xuống, rồi nghiêng đầu tôi qua bên này rồi bên kia. Bỗng ông nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt xám của tôi đang dương to nhìn ông với vẻ kinh ngạc. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông, chứ không giả vờ nhìn đi chỗ khác khi ông nhìn tôi. Ông ta không có vẻ muốn la mắng tôi vì tôi là đứa bé sất sược. Và tôi cũng không nhìn đi chỗ khác, như thể ông chẳng cần để ý tôi nhìn ở đâu hay tôi suy nghĩ gì. Tôi và ông ta nhìn nhau một hồi thật lâu, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, mặc dù không khí trong công ty hải sản ấm áp. Cuối cùng ông ta nói, "Ta biết cháu, cháu là con gái út của lão Sakamoto." Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng ông Tanaka đã bình tĩnh để nhìn thế giới quanh mình, chứ không như bố tôi. Bố tôi nhìn thế giới với con mắt đờ đẫn. Tôi thấy ông ta quan sát thế giới rất kỹ. Ông thấy được nhựa cây thông chảy ra, thấy vòng ánh sáng của mặt trời sau lớp mây che. Ông ta thấy thế giới hữu hình, mặc dù thế giới này thường không làm cho ông ta thỏa mãn. Tôi nghĩ ông ta chú ý đến cây cối, bùn lầy và những đứa bé trên đường. Nhưng tôi tin chắc, không bao giờ ông chú ý đến tôi. Có lẽ vì thế mà khi nghe ông ta nói với tôi cảm thấy mình rưng rưng muốn khóc. Ông Tanaka nâng tôi ngồi dậy. Tôi tưởng ông sẽ bảo tôi đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng bỗng ông nói với tôi, "Này cháu, đừng nuốt máu trong miệng vào bụng đấy nhé. Trừ khi cháu muốn có một viên đá trong bụng. Nếu ta là cháu, ta sẽ nhổ máu xuống nền nhà." Nhổ máu con gái xuống nhà à, ông Tanaka? Một người làm ăn với ông ta nói, nhổ xuống chỗ mà chúng tôi sẽ mang cá vào à. Như anh biết đấy, ngư dân rất mê tín dị đoan. Nhất là họ không thích phụ nữ có dính dáng đến chuyện đánh cá của họ. Trong làng tôi có một người tên là Yamura. Một buổi sáng, ông ta bắt gặp đứa con gái đang chơi trong thuyền đánh cá của mình. Ông ta lấy gậy đánh cô bé một trận, rồi lấy rượu sake và nước tro đậm đặc để tẩy uế chiếc thuyền. Thế mà vẫn chưa đủ, ông ta còn mời ông thầy Pháp ở đền thờ thần đến cúng tế nữa. Ông ta làm thế chỉ vì con gái của ông ta chơi ở chỗ chứa cá đánh được. Còn ở trong nhà hàng của ông Tanaka, ông ta biểu tôi nhổ máu xuống nền nhà là nơi cá mua vào sẽ được làm ruột và rửa ráy cho sạch. Nếu anh sợ máu của cô ta làm ô uế số cá của anh, ông Tanaka đáp, thì anh cứ đem về nhà, tôi có nhiều rồi. Không phải là vấn đề làm cá ô uế thôi đâu, thưa ngài. Tôi cam đoan với anh là máu của cô ta nhổ ra tinh khiết nhất, có thể dùng để tẩy uế nền nhà này. Nói xong, ông Tanaka quay qua nói với tôi, nhổ đi cháu, nhổ ra. Tôi ngồi trên chiếc bàn bẩn thỉu, không biết phải làm gì. Tôi nghĩ, nếu không vâng lời ông Tanaka thì chắc không yên thân. Nhưng tôi tin chắc là tôi không đủ can đảm để nhổ máu trong miệng ra nếu không có một người cúi mình, đè một ngón tay lên một bên lỗ mũi tôi để tôi hỉ mũi xuống nền nhà. Sau khi thấy thế, tôi không thể nào ngậm máu trong miệng lâu hơn nữa. Tôi bèn nhổ máu xuống nền nhà, ngay khi ông Tanaka khiến tôi nhổ ra. Tất cả đàn ông đều bất bình bước ra khỏi phòng, ngoại trừ người phụ tá của ông Tanaka. Ông ta tên là Sugi. Ông Tanaka biểu ông ta đi mời bác sĩ Miura đến. Tôi không biết tìm ông ta ở đâu, Sugi nói, nhưng theo tôi thì ông ta có vẻ như không muốn làm giúp việc này. Tôi nói cho ông Tanaka biết, ông bác sĩ mới ở tại nhà tôi cách đây mấy phút. Nhà cháu ở đâu? Ông Tanaka hỏi tôi. Ngôi nhà nhỏ ngà xay nằm bên sườn núi đá. Cháu nói, ngôi nhà ngà xay là như thế nào? Vì ngôi nhà dựa nghiêng trên một chiếc cột như nó đã nhậu quá say. Ông Tanaka có vẻ không hình dung ra được ngôi nhà như thế nào. Ông nói với ông Sugi. Sugi, anh đi đến ngôi nhà ngà xay của Sakamoto tìm bác sĩ Miura cho tôi. Anh tìm ông ta không khó khăn gì đâu. Anh chỉ lắng nghe tiếng la hét của bệnh nhân khi ông ta chữa cho họ là anh sẽ tìm ra ông ấy thôi. Tôi cứ tưởng khi ông Sugi đi rồi, thế nào ông Tanaka cũng đi làm việc của mình. Nhưng ông không đi, mà cứ đứng bên cái bàn nhìn tôi một hồi lâu. Tôi cảm thấy mặt nóng ran. Cuối cùng, ông ta nói sang một chuyện mà tôi cảm thấy lo lắng. Cháu bị nổi u nơi mặt rồi, ái nữ lão Sakamoto à. Ông ta đến tủ, lấy ra cái gương nhỏ để đưa cho tôi xem. Môi tôi sưng lên một cục bầm tím, y như ông ta đã nói. Nhưng điều tôi cần biết, ông ta nói tiếp, là tại sao cháu có cặp mắt quá tuyệt vời như thế, và tại sao cháu không giống bố mẹ cháu chút nào hết. Cặp mắt cháu giống mẹ, tôi đáp. Còn phần bố, cháu không hiểu tại sao ông lại quá nhăn nheo đến thế. Rồi đến ngày nào đấy, cháu cũng nhăn nheo như thế. Nhưng một số nếp nhăn là do bố tạo ra. Phía sau đầu của bố cũng già như phía trước, nhưng trông láng lẫy như quả trứng. Nói về bố mình như thế là bất kính đấy, ông Tanaka nói với tôi, nhưng tôi nghĩ đúng thế. Rồi ông nói sang chuyện khác, khiến tôi đỏ mặt tía tai và chắc môi tôi tái mét. Làm sao một ông già, nhăn nheo, có cái đầu như quả trứng mà sinh được một cô con gái xinh đẹp như cháu? Tôi nhớ từ đó về sau, tôi thường được người ta gọi tôi là người đẹp. Nhưng các cô gái ghê xa thường được gọi là người đẹp. Thậm chí những cô không đẹp mà người ta vẫn gọi là người đẹp. Nhưng khi ông Tanaka nói với tôi như thế, trước khi tôi nghe thấy người ta gọi các cô ghê xa là người đẹp, tôi hầu như tin đây là sự thật. Sau khi bác sĩ Miura khâu môi lại cho tôi đi mua hương cho bố tôi, rồi về nhà với tâm trạng nôn nao khó tả. Tôi nghĩ, giá khi ấy mà tôi đứng bên ổ kiến lửa, tôi cũng không thấy bồn chồn trong dạ như thế. Nếu khi ấy mà tôi cảm thấy tôi đang đến gần ổ kiến lửa, thì chắc tôi đã khỏe trí rồi. Nhưng đằng này, lòng tôi lại không được đơn giản như thế. Tôi đã bị dao động như mảnh giấy quay lông lốc trong gió. Xen kẽ vào những ý nghĩ lo sợ về bệnh trạng của mẹ tôi. Xen kẽ vào cảm giác khó chịu vì cái môi bị sưng phù. Là cảm giác dễ chịu. Cảm giác này chốc chốc lại hiện ra trong óc tôi. Đó là cảm giác về ông Tanaka. Tôi dừng lại trên sườn núi đá, đưa mắt nhìn ra biển. Mặc dù cơn bão đã ngớt, nhưng sóng vẫn lớn như những tảng đá sắc bén, và bầu trời xám xịt như màu bùn. Tôi nghĩ chắc không có ai ở gần đấy để nhìn tôi, nên tôi ôm chặt bó hương vào ngực và gọi tên ông Tanaka. Lời gọi của tôi bay vào gió, và tôi cảm thấy hân hoan sung sướng khi nghe tiếng gọi của tôi vang vọng trong gió như tiếng nhạc lòng. Tôi nghĩ hành động gọi tên ông ta là hành động điên cuồng, vì quả những âm thanh vang lên bên tai tôi nghe điên khùng thật. Nhưng khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái còn nhỏ, đã lâm vào tình trạng bối rối. Sau khi chúng tôi đã ăn cơm tối xong, bố tôi đi xuống làng để xem các ngư dân chơi cờ Nhật. Satsu và tôi lặng lẽ lau chùi nhà bếp. Tôi cố nhớ cảnh ông Tanaka đã đối xử với tôi. Nhưng ngôi nhà lạnh lẽo, vắng lặng quá, khiến cho cảm giác này biến khỏi đầu óc tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ đến bệnh tình của mẹ tôi và tôi cảm thấy buồn da diết. Tôi tự hỏi, không biết bao lâu nữa bà sẽ được đem chôn ngoài nghĩa địa, bên cạnh vợ con trước của bố tôi. Rồi sau đó, số phận của bố tôi sẽ ra sao? Tôi nghĩ, khi bà mất rồi, chị Satsu sẽ đảm nhiệm vai trò của bà. Tôi nhìn chị chùi cái son, nấu canh bằng sắt. Cái son nằm ngay trước mặt chị. Mặc dù mắt chị nhìn đăm đăm vào cái son, nhưng tôi biết chắc chị không thấy nó. Cái son đã sạch bóng mà chị vẫn còn chùi. Thấy thế, tôi lên tiếng nói với chị. Chị Satsu, em thấy khó chịu trong người. Đi nấu nước mà tắm. Chị ấy nói với tôi. Chị đưa một bàn tay ướt lên, hất nhúm tóc lòa xòa trước mắt. Em không muốn tắm, tôi đáp. Chị Satsu này, mẹ sắp chết rồi. Cái son này nứt rồi, nhìn này. Nó không phải nứt đâu, tôi nói. Cái đường ấy có ở đấy từ lâu rồi. Nhưng tại sao nước chảy ra ở đây? Chị làm bắn nước ra đấy. Em thấy chị làm nước bắn ra. Bỗng tôi thấy chị Satsu có vẻ căng thẳng, như thể chị bị hốt hoảng. Mặt chị hiện ra vẻ sững sờ, như có điều gì đấy đang làm cho chị nghĩ ngợi, mơ đến, khiến chị quên hết công việc trước mắt. Nhưng chị không nói gì với tôi nữa. Chị chỉ lấy cái son trên bếp rồi đi ra cửa, để nó xuống trên đống son nồi.